Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Ven Rừng của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua giọng đọc của chính tác giả. Thất về trình diện đơn vị mang theo lá thư của bố, Đại tá Nguyễn Văn Tổn viết riêng cho đồng chí tiểu đoàn trưởng, lời lẽ gửi gắm rất ân cần. Bức thư có đoạn nồng nàn như sau: mình vẫn nhớ cái dạo cậu còn là trung đội trưởng ở D4, thấm thoát thế mà đã hơn 10 năm, nhanh thật. Anh em mỗi người một nơi, chả mấy khi còn gặp lại nhau, nhưng mà riêng cậu thì mình chả bao giờ quên được. Thằng Thất nhà mình vừa tốt nghiệp bác sĩ, mình nhìn trước trông sau chẳng thấy chỗ nào thân bằng cậu, cho nên mình mới vận động với tỉnh đội để bố trí nó về công tác ở đơn vị cậu. Anh em có nhau. Thằng Thất nhà mình thì cậu biết rồi, tiếng là bác sĩ, tuổi cũng đã ngoài 30, nhưng kinh nghiệm công tác chả có bao nhiêu. Thôi thì mọi sự nhờ cậu giúp đỡ, cứ xem như người trong nhà. Nhược bằng có gì không nên không phải, cậu cứ bảo thẳng. Mai kia có điều kiện, thế nào mình cũng ghé thăm cậu. Tiểu đoàn trưởng Kiệm đọc thư cảm động lắm, đon đả mời Thất vào văn phòng và thân tình hỏi: thế nào, thủ trưởng Tổn dạo này ra làm sao? Sức khỏe vẫn tốt đấy chứ? Vẫn đứng trong tư thế nghiêm, chờ Kiệm dục 2-3 lần mới ngồi xuống ghế, nhỏ nhẹ đáp: cảm ơn thủ trưởng hỏi thăm, bố tôi khỏe mạnh lắm. Thời bình có đánh đấm gì nữa đâu, suốt ngày ông cụ chỉ đọc báo. Thực ra thì bố Thất mới bị phục viên, nhưng ông dặn Thất không nên tiết lộ, bởi cái cảnh thoái quan vi dân nó não lòng lắm. Cứ để Kiệm yên chí là ông còn tại chức thì chắc chắn Kiệm sẽ nể nang hơn. Chuyện đời bao giờ chả thế, tướng về hưu còn chết dở, huống nữa là tá. Hai gã ngồi nói chuyện bâng quơ một lúc, rồi Kiệm sai bộ đội thu xếp chỗ ăn chỗ ở cho Thất, đồng thời tập họp cả đơn vị để long trọng giới thiệu Thất với tiểu đoàn. Thượng úy Vũ Đấu, chính trị viên, từ lâu vẫn nghe đại tá Tổn có thằng con lêu lỏng, ỷ thế cha phá làng phá xóm. Bằng đi một thời gian, bây giờ ôm mảnh bằng bác sĩ về đây. Đấu hoang mang vô cùng. Gã nhăn mặt bảo Kiệm: thằng này mà học được bác sĩ thì lạ thật. Đúng là chuyện phừng chèo, chó mặc váy lĩnh. Kiệm gạt đi: ông cứ nói thế chứ, trời mãi cũng phải chán, biết đâu nó đổi tính đổi nét. Mà có lẽ Kiệm nói đúng, Thất lúc này oai vệ lắm, tác phong rất nghiêm, không còn dấu vết gì chứng tỏ gã đã từng là thằng thanh niên phóng đãng. Vũ Đấu thì vẫn cay cú: tôi còn lạ gì nó, không có bố nó thì đến hộ lý cứu thương cũng trở vị Tất đã nên thân, chứ đừng hòng mà ngoi lên đến bác sĩ. Kiệm vốn biết tính Vũ Đấu hay gay gắt, nhìn chuyện gì cũng bằng cặp mắt chua chát, cho nên Kiệm thường tránh tranh luận. Gã hết lời động viên Thất, hy vọng Thất sẽ công tác thật tốt để Vũ Đấu sáng mắt ra. Kiệm còn dặn: hễ cần gì cậu cứ liên hệ trực tiếp với tôi, không cần phải hội ý với ai cả. Thất về đơn vị đã lâu, mà mấy trăm gã bộ đội đóng ở ven rừng hình như chả có ai ốm đau gì cả. Sốt rét thì không kể, bởi đảng đã dạy là sốt rét là nghĩa vụ của bộ đội, cho nên không thể coi là một chứng bệnh. Đang lao động, hễ lên cơn, cứ việc nằm lăn ra, rên hừ hừ một lúc cho đến khi bình phục thì lại đứng dậy làm việc tiếp. Những vết thương lặt vặt khác như đi lang thang săn bắn bị gai cào hoặc trượt chân ngã xuống suối thì đã có y tá ở mỗi trung đội chăm sóc. Cảm cúm, nhức đầu, đau bụng, thổ tả, nói chung những căn bệnh vớ vẩn khi trái gió trở trời thì đơn vị nào mà chả có, phải tự khắc phục, hái lá rừng mà uống, chứ mấy ai đã dám làm phiền bác sĩ hạ cố xuống thăm. Thành ra Thất về đây cả ngày chỉ ngồi chơi xơi nước, đọc đi đọc lại đến nhàu nát mấy cuốn tiểu thuyết từ thành phố gửi lên. Tiểu đoàn trưởng Kiệm vốn rất trọng nguyên tắc, quý người chuyên môn, cho nên không bao giờ xía vào việc của Thất. Ngay cả các cán bộ trợ lý khác cũng được Kiệm tỏ vẻ nể nang, đến nỗi nhiều lúc bộ đội dưới quyền phải lấy làm bực mình. Chẳng hạn như dạo tiểu đoàn mới được điều lên đây, trợ lý kỹ thuật dạy cách trồng lúa rẫy sai be bét, nhiều đứa lên tiếng phản đối công khai mà Kiệm vẫn mắng át đi, dứt khoát tôn trọng chuyên môn trên đã phân công. Kiệm bảo đàn em, thời bình không có mấy ông chuyên môn này thì biết đường nào mà mò, cứ để yên cho người ta làm, người ta đã đi học chả nhẽ lại thua các cậu. Vũ Đấu cũng biết là Kiệm thiên vị quá đáng, nhưng về mặt này gã phải nhất trí với Kiệm để bảo vệ uy tín của cán bộ tiểu đoàn. Sang tháng thứ ba, Thất mới có dịp trổ tài khám bệnh nhân đầu tiên trong đơn vị. Hạ sĩ Nguyễn Văn Quyết hôm ấy lên trạm xá gặp Thất, vạch áo vỗ bồng bột vào bụng và nhăn nhó khai: bác sĩ nom hộ, mấy hôm nay em cứ thấy đau nhói ở trong này. Thất cảm động lắm, lâu quá mới có dịp hành nghề, gã đeo ống nghe áp vào ngực và bụng bệnh nhân, mặt mũi cực kỳ nghiêm trọng, mắt chớp lia lịa nhưng không nói lời nào. Vài phút sau, Thất mới gật gù tháo ống nghe quăng lên bàn, dùng cả hai tay sờ nắn thêm một hồi nữa rồi thở mạnh, trịnh trọng tuyên bố: sỏi thận. Gã bộ đội chưa hiểu là bệnh gì, nhưng nhìn nét mặt của Thất, gã giật mình hoang mang, ấp úng hỏi lại: bác sĩ bảo sao cơ ạ? Thất nhấn mạnh từng chữ: sỏi thận, nghĩa là trong thận của cậu có hòn sỏi, hiểu chưa? Hạ sĩ Quyết suýt òa lên khóc. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa hề nghe nói thận của người ta mà lại vướng hòn sỏi ở trong đó. Thế này thì tổ quốc sắp ghi công mất rồi. Thảo nào gã cứ thấy đau anh ách mãi. Gã mếu máo: thưa bác sĩ, làm thế nào bây giờ? Thầy u em mà được tin này thì đến ốm mà chết mất thôi. Cùng với câu nói não nuột ấy, nước mắt Quýt rơm rớm trào ra. Vào miền Nam giữa mùa hè đỏ lửa, Quýt đã lăn lóc chiến trường, bao phen kề cận tử thần, tưởng không còn được nhìn mặt mẹ cha nữa. Chao ôi, vậy mà không chết người trai khói lửa, bây giờ lại chết vì cục sỏi ở trong thận. Thất toan lên tiếng trấn an thì tiểu đoàn trưởng Kiệm từ ngoài sân bước vào. Thất vội lao ra đón, nhưng Kiệm giơ tay ngăn lại: đồng chí cứ khám bệnh đi, mình tạt vào chơi thôi, chả có việc gì đâu.